Còn gì dễ hiểu và khó hiểu bằng câu chuyện súng đạn, giặc giả xảy ra tại vùng nào đó, do anh tài xế kể lại. Vừa kể, anh ta vừa nheo mắt, vừa cười, để rồi hòa cả làng. Ai biết anh ta đứng về phe bên này hay phe bên kia? Lại còn những ông trưởng ấp, lãnh nhiệm vụ, suốt 8-9 năm mà vẫn sống nhăn, nhờ ăn nói khéo léo và biết uống rượu. Nhiều bà lão sống ở ngoại ô Sài Gòn từ đời ông nội ông cố, lớn lên, cứ buôn bán quanh quẩn, trồng rau cải, chưa bao giờ đặt chân đến đường tự do. Bà kể lại việc khai hoang ở ngoại ô, sự thay đổi các bến sông, kinh sáng, và nếu gợi ý, bà sẽ giúp nhiều tài liệu về bối ba cụm. Bối là một thứ trộm cắp giữa ban ngày trên sông Rạch. Với kỹ thuật tinh vi, đã xảy ra hồi thời ông Trịnh Hoài Đức, mãi đến thời Pháp thuộc. Rời ngoại ô, chúng ta đến viếng những vùng hơi xưa, 18 thôn vườn trầu. Chuyện ông Phan Công Hớn ở miền Đông. Ba dòng. Bên này Tiền Giang, nơi kết tụ hào khí, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương. Tháp 10 là thứ kiến trúc như thế nào? Lại còn một vấn đề đáng suy ngẫm. Chúa Nguyễn Ánh phục quốc được là nhờ hậu thuẫn miền Nam, nhờ vỡ lúa miền Nam. Nói cụ thể là nhân lực, vật lực của ba dòng. Tại sao vào lúc ấy, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lại bị cô lập ở miền Nam? Trận thủy chiến mà Nguyễn Huệ đánh tan mấy vạn binh Xiêm thuộc phe chúa Nguyễn ở Tiền Giang dường như chẳng được ca ngợi cho lắm đối với người miền Nam, mặc dầu đó là chiến công của dân tộc. Phải chăng vì người miền Nam ăn cơm chúa nên muốn giữ lòng trung hậu? Tân Hiệp, Thuộc Nhiêu, Vĩnh Kim, Chợ Giữa, Cai Lậy, Cái Bè từ bao giờ đến bây giờ vẫn là nơi đào tạo những người dân tốt nhất của đất nước. Ta đã gặp miệt vườn. Về vườn là giấc mơ của mọi người. Miệt vườn là thiên đường, là tinh hoa của đồng bằng sông Cửu Long. Ghe ai đỏ mũi xanh lường, phải ghe gia đình xuống vườn thăm em. Đỏ mũi xanh lường là màu sắc do quan lại thời xưa quy định để kiểm soát việc đăng bộ ghe thuyền từng vùng. Gia Định là vùng tỉnh Gia Định với đám dân hai huyện theo chân Ngụy Hữu Cảnh từ miền Trung vào Nam, tiêu biểu cho văn hóa chánh thống vùng Đồng Nai. Xuống vườn là đến vùng mà ngày nay các nhà quân sự, kinh tế gọi là đồng bằng sông Cửu Long. Đó là miệt vườn, nơi đã khẩn hoang thành công, có xóm nhà san sát, ruộng đất không còn một tấc bỏ hoang. Người khẩn hoang đã thực hiện được chí lớn, nên cửa, nên nhà, tạo lập được miếng vườn để dưỡng già. Một thứ lương hưu trí của nông dân. Miệt vườn là nơi có đình chùa. Đất hoang trở thành đất thuộc, thuần thục, nói trại là thành thuộc. Không còn bưng biền, ai cũng có ăn, không ai nghèo đáo để. Miệt vườn là những dòng đất cát pha ở bờ sông Rạch, có nước ngọt. Đó là vùng Cao Lãnh, Nha Mân, Cái Tàu, Cái Thia, Cái Bè, Chợ Lách, Cái Mơn ở Tiền Giang, hoặc là vùng Bình Thủy, Phong Điền ở Hậu Giang. Nơi đây mức sống khá cao, văn minh đồng quê phát triển tột độ với những cô gái trắng da dài tóc, biết nấu nướng, biết làm bánh khéo, nói năng lễ phép, biết hát, biết hò, cấy lúa giỏi. Sau nhà là vườn cây ăn trái. Dưới sông có nhà mít, cầu tắm. Trước sân vài chậu kiển kiểu mẫu tử, suy phong. Mẹ mong gả thiếp về vườn. Nơi không có đồi núi thì sông Rạch làm tiêu chuẩn về phong thủy. Miệt vườn là nơi sông sâu nước chảy, thông lưu quán khái, hợp vệ sinh, nhiều phù sa, giao thông dễ dàng. Vì vậy mà con người không có ốc địa phương cực đoan. Phù sa ở lại, rác rến trôi. Nếu đoạn địa phương chí, chúng ta có thể quy định 3 khu vực văn hóa từ cao đến thấp. 1. Vùng gia định. Đây là vùng dinh, văn minh chợ phố. 2. Miệt vườn. Những thung xóm mát mẻ ở bên bờ Tiền Giang, Hậu Giang. Nơi thơ Lục Vân Tiên, Hò Vè chiếm ưu thế. 3. Vùng chưa khẩn hoang xong vì thiếu nhân công, kỹ thuật. Vùng Rạch Giá, Cà Mau, với những xóm gọi khôi hài là Hóc Bà Tó, Dôi Bà Khẹt, Cù Lao Heo, địa danh có thật, nơi mà bản vọng cổ chiếm ưu thế. Những người yêu nước chống đối việc giao ba tỉnh miền Đông cho Pháp sau năm 1862 đã di cư đến Hậu Giang, mang theo kiến thức, nghĩa khí. Trước đó, Nguyễn Hữu Cảnh kéo binh theo Hậu Giang đến tận Cao Miên. Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Công Trứ cũng đã đến vùng Hậu Giang, vùng biên giới với ruộng xạ, Vàm Nao và Thất Sơn, cây me nước, me keo, bụi tre, bụi đế, bụi nga ở bãi sông đóng vai trò cây đước ngoài biển. Cây me nước chịu ngập nước mà không chết, lá xanh nhánh mềm như liễu. Cây tre giữ đất bồi ở bờ sông. Vàm Nao chảy cuộn hung hăng, nơi bỏ mạng của bao nhiêu lương dân. Việc đào kinh Vĩnh Tế là công trình to, huy động nhân lực nhiều nhất ở miền Nam, thời đàn cụ. Các nho sĩ đã xem những người chết vì đi đào con kinh Biên Thùy là những chiến sĩ ở trận địa. Sam Sơn, Chi Thượng Hề, Cốc Phong Suy. Sam Sơn, Chi Hạ Hề, Cam Lộ Tư. Nhữ Chi, U Trạch Hề, Tối Tương Nghi. Hồn Hề, Hồn Hề, Luyến Luyến, Ư Hà Di. Vùng biên giới phía Hậu Giang chính là vùng ba biên giới Việt, Miên, Xiêm, nơi các nho sĩ phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục dùng thi văn để gợi lòng yêu nước. Số này khá đông đã từng gặp ông Phan Bội Châu tại Châu Đốc. Những bài thơ bác cú, tàn mùa cổ điển đã nở muộn ở Hậu Giang. Miền Nam là nơi đón nhận những làn sóng thiên địa hội, như trường hợp Mã Lai, Nam Dương. Tôn Vật Tiên đến Chợ Lớn phải chăng là muốn dò dẫm thái độ của Hoa Kiều hải ngoại trong thiên địa hội? Đất Sài Gòn, năm 1913 đến năm 1916, dư luận xôn xao về cuộc hải ngoại xưng vương của Phan Xích Long. Thiên địa hội còn là Phát Tế Đường, Nghĩa Hòa Đường, Nghĩa Hưng Đường với lá cờ màu xanh, màu vàng, với những bài thơ ngắn mà mỗi câu hay đôi ba chữ trong câu là một mật hiệu. Thiên địa hội được phổ biến ở Hậu Giang, đặc biệt là vùng biên giới Châu Đốc. Hồi đầu thế kỷ, người Tàu đến cư trú do chánh phủ thuộc địa cho phép. Họ trồng nhãn, làm rẫy, mua bán tận hang cùng ngõ hẻm. Thiên địa hội tạo ra những ông đạo ở vùng biên giới, ở dãy Thất Sơn, sống trong thế giới bưng bít vì những đồi núi này dư khả năng tự túc về kinh tế. Chúng ta không quên cuộc giới binh do ông Đạo Tưởng ở Tân Châu chủ xướng. Thiên địa hội bên Trung Hoa nương vào triết lý Phật giáo và phép tu tiên, đạn bắn không lũng, để đánh đổ nhà Mãn Thanh và bọn Tây Dương. Ở miền biên giới, người nông dân Việt theo thiên địa hội để kháng Pháp. Như trường hợp, ông Đạo Tưởng tu hành hiền lành, bất chấp thế sự, nhưng số tay em được tổ chức thành đảng, theo kỷ luật đúng mức sắt thép, sẵn sàng thanh trừng đối phương hoặc kẻ phản đảng. Đại ca Đơn Hùng Tín, một thời đã làm mưa làm gió từ Biển Hồ, Cao Miên đến Long Xuyên, gây khó khăn cho nhà cầm quyền. Một kiểu đảng cướp như ở miền Nam ý đại lợi. Ngoài vùng biên giới, nên kể đến vùng duyên hải từ Gò Công, chính cửa sông Tiền, sông Hậu đến Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên với cảnh đẹp, biển, hồ, đồi núi, gợi không khí Chùa Hương, Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long và đồi núi Lạng Sơn. Đúng là một chậu cảnh, một hòn non bộ miền biên thùy. Từ năm 1945 về trước, tỉnh lỵ Hà Tiên là nơi hiền lành, dân chúng đều quen biết nhau. Chiều đến là nghe chuông mõ. Khi cần tuyển chọn lính mã tà, nhà cầm quyền phải kêu gọi bọn thanh niên từ tỉnh lỵ Rạch Giá qua. Hà Tiên gồm luôn những hải đảo Vịnh Simla. Ngư phủ miền Nam trung phần đến thám hiểm, rồi những chuyến tẩu quốc, những hải chiến Nguyễn Ánh, Tây Sơn. Quân sĩ Gia Long đến hải đảo xa nhất, Hòn Thổ Châu. Ngư phủ Việt Nam đến tạm trú hoặc lập nghiệp chốn hoang vu. Nơi vàm sông Bao La khi nước Cửu Long từ Tây Tạng đổ xuống ầm ầm. Họ dám đóng đáy, bắt cá tôm. Đêm mưa gió đen tối, họ ra giữa vàm, vuột tay là chết bất xác. Trên sông Rạch, Kinh Sáng và biển khơi, người Việt miền Nam đã dùng nhiều kiểu ghe xuồng khá độc đáo, mô phỏng hoặc sáng tạo theo kiểu Xiêm, Miên, Lào, Trung Hoa. Chuyện cổ tích, giai thoại ở đồng bằng sông Cửu Long cũng khá nhiều. Người khó tánh sẽ cho rằng đó là chuyện cổ tích Khmer, Tàu hoặc chuyện từ miền Trung phổ biến vào, chẳng độc đáo. Tuy nhiên, nếu sưu tầm và nghiên cứu, chúng ta gặp nhiều chi tiết khác, sửa đổi lại. Tại sao có sự sửa đổi ấy? Phải chăng vì người lưu dân đã quên, nhớ mang máng hoặc họ cố ý sửa đổi cho hợp với hoàn cảnh địa phương? Chuyện người đi câu nơi ao trời. Chuyện cái nồi đồng từ đáy sông nổi lên có lẽ được truyền tụng từ miền Quảng Trị, nhưng khi đến Vĩnh Long thì chi tiết thay đổi và trở thành chuyện của con rạch địa phương. Hoặc là chuyện Hà Bá, chuyện Long Vương tại ngã ba sông lớn, nơi tình cờ anh thợ chài lặn xuống nước gặp nào là lâu đài, dinh thự. Mô phỏng chuyện cũ, chế biến chuyện cũ là trình độ văn hóa thấp, nhưng lắm khi mô phỏng là đánh dấu một sự thành công, là sáng tác. Vùng U Minh thật xứng đáng với nghĩa đen là cõi U Minh, chốn âm phủ, với cây cối rậm rạp, mọc trên vùng đất sình lầy, rắn rít mũi mòng. Loại sấu cá xanh nở lúc nhúc, bên cạnh loại cọp gò quao ăn đất sét, bắt cua, bị kẹt đuôi trong bụi dừa nước. Nơi phần đất khó khai phá này, bọn lưu dân đến bắt chim ở sân chim. Gặp nhiều di tích lạ, từ những chiếc ghe xưa bằng đồng chôn vùi dưới đất, tục truyền là của ông Bổn Đầu Công để lại. Đến những nền xa xưa, những ngôi miếu cổ, những chiếc đầu lâu to lớn, những xác người chôn trong chiếc ghe. Người đi khai hoang tỏ ra khiêm tốn, tin rằng trước khi họ đến thì đất nước U Minh đã là nơi ngự trị của người khuất mặt, của cọp sáu thành tinh khôn hơn loài người. Giang sơn gấm vóc, địa linh nhân kiệt là danh từ tốt đẹp, gợi ý nghĩa phấn đấu và xây dựng nhọc nhằn, thêu hoa dệt gấm, tạo vũ bùn lầy, không chưng đứng trở thành một cái nền cứng rắn và vững như núi. Người thất học với kỹ thuật thô sơ, với máu huyết bị vi trùng sốt rét đục khoét, đã giữ được nụ cười của người anh hùng chốn rừng xanh củi lục. Người ta kể chuyện bên đống lửa giữa rừng thiêng, năm đó cô gái hơn 18 tuổi theo cha đến vùng Kè Một, ải địa đầu của rừng U Minh, nơi bao người đã bỏ xác vì dám giành đất với bầy cọp thành tinh. Nàng tên là Thị Cư, đến phá rừng và hứa đem mạng sống của nàng để cúng cho bầy cọp, nếu bầy cọp để cho nàng được yên ổn, đến khi gặt hái xong mùa lúa đầu tiên. Ngày hẹn, một mình nàng dùng võ lực thanh toán bầy cọp thứ nhất, nhưng cọp vi phạm luật rừng xanh. Bầy thứ nhì kéo tới, trong lúc cứu cha, nàng bị cọp vồ mất xác. Người địa phương đến sao huyệt bầy cọp mà khiêu khích, chửi mắng về hành động hèn hạ nọ. Bầy cọp xấu hổ rút qua rừng khác, để lại cái đầu lâu của nàng. Người cha ôm cái đầu lâu ấy mà khóc, ngồi lì với câu hỏi: con chết ưng hay chết oan? Cái đầu ấy được chôn sâu dưới lòng đất, giăng xuống bằng những gốc cây to để cọp khỏi bươi móc cướp trở lại. Cây cỏ mọc lên, lan rộng một vùng. Chẳng ai biết đích xác cái đầu lâu chôn ở điểm nào. Lại còn chuyện ma ăn ở ngay thẳng mà người Khmer gọi là chuyện nép trong, người lương thiện. Những người bí mật ở giữa rừng. Vào mùa lúa chín, thỉnh thoảng vài bó rơm từ trên rừng trôi xuống. Đêm sáng trăng, đâu đó từ ngọn tràm xa xuôi vang lên tiếng cười, tiếng chày giã gạo, gà gáy chó sủa. Ai đánh bạo, dám vượt sình lầy, thì đến nơi nào đó tình cờ gặp xóm nhà cao ráo, có chó chạy ngoài sân, trong nhà cơm dọn sẵn, món ăn vơi lần hồi, những cái hũ rượu nhắc lên hạ xuống. Trong bếp thì lửa cháy, khúc củi từ từ đút vào lò. Dân trong vùng tin rằng đó là nơi cư ngụ của những người khuất mặt, chẳng bao giờ người phàm mắt thịt thấy được. Đến hôm nọ, một thằng bé giữ chim ở sát ven rừng bị mất tích. Ngày qua tháng lại chẳng ai tìm gặp xác nó, chuyện bị lãng quên. Đôi ba năm sau, thằng bé lại về xóm, thuật lại đầu đuôi tự sự. Hôm xưa ngồi tại chòi, nó gặp ông lão lạ mặt rủ đi chơi. Nó đến xóm giữa rừng, ông lão gả con gái cho. Hai vợ chồng ăn ở sanh một con. Đời sống thảnh thơi, đủ ăn, đủ mặc. Ban ngày, vợ ra đồng cày cấy, chồng ở nhà giữ con uống rượu. Thế rồi, đất bằng sống dậy. Một hôm con khóc, nó dỗ con rằng: đừng khóc, mẹ mày đi mua bánh, lát nữa đem về cho mày ăn. Khi người mẹ về, đứa con khóc đòi bánh. Hỏi ra thì biết rằng nó đang nghe lời nói dối của cha. Chuyện ấy lại thấu tai ông lão. Ông lão đến gặp chàng trai, cho biết rằng ở xứ này cấm nói dối, ai nói dối thì bị đuổi đi nơi khác. Nói xong, ông lão nắm tay chàng trai đưa vào rừng. Một đổi thấy đồng cỏ trước mặt, ông lão bèn nói: trước kia quê quán mày ở đó, chỗ có mấy ngọn rau, mày theo hướng đó mà về. Nói xong, ông lão quay mặt mất dạng. Chàng cứ bước tới, thỉnh thoảng dây lại để nhận ra vị trí của quê hương vợ. Nhưng hỡi ôi, hễ chàng đi tới thì rừng cây cứ mọc thêm lấp phía sau lưng. Chàng về xóm, sống với người phàm mắt thịt mà tâm trí cứ bâng khuâng, vừa hờn giận vừa hối tiếc. Trong xóm, kẻ thì sợ sệt, kẻ thì chế giễu. Xem giai thoại mà chàng vừa kể như những ảo tưởng của người bị ma bắt, ma giấu, nghĩa là thật khùng. Không rõ từ đó người ta gặp những bó rơm trên rừng trôi về, hoặc nghe tiếng giã gạo xa xôi nữa chăng? Chỉ biết là 10 năm sau, một đêm trăng tỏ, ai nấy đều nghe tiếng khuấy nước ào ào dưới rạch, xen lẫn tiếng heo kêu, trẻ khóc. Hàng chục chiếc xuồng từ phía rừng sâu bơi xuống, biết rằng đó là những người khuất mặt. Người trong xóm hỏi thử: bà con đi đâu vậy? Họ trả lời rằng bấy lâu họ ở giữa rừng, đêm nay phải về qua xứ khác vì xứ này khó ở. Một bọn người sắp tới chiếm cứ, bọn đó gian xảo, giả dối, không thể nào sống gần được. Nhưng đi đâu? Đi về một nơi xa lắm, ở trên núi cao trên trời, tụi tôi đi đây. Và ai nấy ngạc nhiên khi thấy mấy chiếc xuồng ấy từ từ bay lên, bỗng mặt nước, rồi lơ lửng. Rút lên mây bạc. Vài tháng sau, quả thực bọn thực dân Pháp đến ven rừng U Minh hồi cuối thế kỷ thứ 19. Sau khi dẹp cuộc khởi nghĩa của ông Nguyễn Trung Trực. Nói về nông thôn, chúng ta mới hy vọng đạt được dân tộc tính. Đa số nông dân, một số đông thị dân miền Nam còn giữ được niềm hăng say vô điều kiện của tiền nhân hồi thuở nào. Niềm hăng say ấy khó mà nói rõ. Lúc nào người dân cũng uể oải lười biếng, nhưng nếu phải thức suốt đêm thì cũng dư sức mà thức. Lúc nào cũng nghèo, hoang phí, đến mức rỗng túi, nhưng nếu cần xài to thì cũng dám bán tài sản mà xài. Qua cơn gió lốc của chiến tranh, của thời đại kim tiền vật chất, một số ít người thành thị đã trở thành xa lạ với nông thôn. Họ không hiểu thấu đáo được tâm lý. Vì làm sao hiểu được nếu cứ chủ quan suy bụng ta ra bụng người. Ta ham tiền. Hễ thấy ai làm điều gì vô tư thì ta cứ cho rằng họ làm vì tiền, nhưng kín đáo. Ta ích kỷ. Hễ thấy ai làm điều gì có tánh cách vị tha thì cho rằng đó là một kiểu ích kỷ tinh vi. Trong trường hợp nước ta, người nghiên cứu văn hóa chỉ tìm được việc làm hữu ích khi thâu thập tài liệu, nghe ngóng với tâm hồn yêu dân tộc, yêu nhân loại, tự tin. Để góp viên gạch nhỏ, góp hộp cát vào lâu đài mà các thế hệ sau sẽ hoàn thành. Ví dụ như chuyện cô gái đánh cọp, chuyện những người khuất mặt. Chúng ta nên ghi chép, so sánh với những chuyện nhập thiên thai. Chuyện thú thành tinh của Trung Hoa. Cao miên, nhưng với thái độ là nhập thân vào tiền nhân để hiểu nguyện vọng sâu xa, thầm kín của tiền nhân. Để kêu gọi người khuất mặt đã về trời, hoặc để cúi đầu mà hỏi, con chết ưng hay là chết oan, với cái đầu lâu, với hậu thế. Văn hóa là mãnh lực tinh thần. Đã là mãnh lực thì tuôn chảy thao thao, biến hóa huyền ảo, ôm ấp khư khư một giai đoạn. Một hình thức, tức là mang cái tội u mê mà liệt sĩ Trần Quý Cáp đã nguyền rủa khi đề cập đến bọn quan lại Nam Triều ích kỷ. Độc lạc mỗi ngày, ca võ mãi. U mê có lẽ là đồng nghĩa với vong thân. Cái u mê của người giả vờ quên thế sự, của bọn tống nho khư khư ôm chồng sách cũ, ôm những biểu tượng mơ hồ để mà tự mãn. Cái u mê của người thêu dệt những thành tích của mình hồi mấy năm về trước, hồi kháng Pháp rồi cho rằng ta đây là vô địch về yêu nước. Cũng như cái u mê đã qua rồi của người chạy theo thời trang, chạy nợ để mua cho bằng được chiếc xe gắn máy Nhật. Ban đêm cứ lau chùi chiếc xe rồi vặn đèn lên cho sáng nhà. Đem chiếc xe để trên cái đi văn mà ngắm nghía. Vấn đề chánh là sự can đảm và khởi điểm mới. Người Việt là một trong những nhóm Bách Việt từ bờ sông Dương Tử tiến về bờ biển để tìm đất mà sanh tồn. Chúng ta đã tiếp nhận, dung hòa và chống trả, đào thải những gì không thích hợp của những nhóm khác trong Bách Việt, của Trung Hoa, của Tây Phương. Với những khởi điểm Việt Nam, ngành khoa học nhân văn sẽ dư tài liệu mà làm việc trong lúc này và nhiều thời giờ để làm việc. Đó đây tràn ngập tài liệu. Nước ta là đất mới. Nước ta đã và đang cố giành chủ động trong sự đón tiếp và thử thách các luồng văn hóa, tài liệu ở thôn quê, ở những khắc khoải của đầu bạc lẫn đầu xanh, ở người còn sống, người đang chết. Sử dụng các tài liệu ấy với thái độ chịu khó, khiêm tốn. Khoa học nhân văn là một cục sắt nóng chảy khó nhìn rõ, khó điều khiển, chớ nào phải là một cánh hoa khô ép sẵn trong sách. Dám thách đố những khó khăn ấy, chúng ta mới có đủ tư cách để nguyện cầu cho mẹ Việt Nam, cho Tổ quốc, vì chúng ta đã gặp, đã tán thành cái định nghĩa về mẹ Việt Nam, về Tổ quốc mà đồng bào đã bộc lộ, vang vái trong dịp long trọng. Lúc cần tìm lực lượng tinh thần để vượt gian nguy, đó là đất đai Viên Trạch, Tiền Hiền Khai Khẩn, Hậu Hiền Khai Cơ, đó là ông bà đất nước. Tháng 11 năm 1967.